Chương 7. Nối tiếp hợp âm. Mở đầu. Nghiên cứu cấu tạo của các hợp âm cùng sự liên kết giữa các hợp âm với những nguyên tắc tiến hành bè theo một quy luật nhất định là mục đích của môn hòa thanh. Chương 7 này được đưa vào để bổ sung một lượng kiến thức nhất định về công năng của các hợp âm trong điệu thức, cũng như sự liên kết giữa các hợp âm chính với nhau, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh khi học các môn âm nhạc khác như hình thức âm nhạc, đọc và ghi nhạc, nhạc cụ, v.v. Mục tiêu. Do thời gian cũng như yêu cầu của chương trình, chương này sẽ giới thiệu phần mở đầu rất cơ bản để học sinh làm quen với việc nối tiếp các hợp âm theo các mục sau. Hòa thanh bốn bè, hệ thống công năng của các hợp âm ba chính. Các phương pháp nối tiếp hợp âm. Cách phối hòa thanh cho giai điệu bằng các hợp âm ba chính. Đoạn nhạc, câu nhạc và các hình thức kết. Hợp âm 4-6 kết. Nối tiếp các hợp âm chính đảo 1 và đảo 2. 7.1. Hòa thanh bốn bè, hệ thống công năng của các hợp âm ba chính. 7.1.1. Hòa thanh bốn bè. Các hợp âm được trình bày phổ biến theo kiểu bốn bè ứng với bốn giọng của hợp xướng: soprano, alto, tenor và basso. Ở đây bè cao nhất, bè soprano, được gọi là bè giai điệu, và bè thấp nhất, bè basso, gọi là bè trầm. Hợp âm 3 khi trình bày vào bốn bè hòa thanh phải tăng đôi một âm trong số các âm của hợp âm đó, thông thường là tăng đôi âm 1. Hòa thanh bốn bè được viết trên hai dòng kẻ nhạc, thường dòng trên dùng khóa son, dòng dưới dùng khóa pha. Mỗi dòng trình bày hai bè, bè trên đuôi quay lên, bè dưới đuôi quay xuống. Khi viết hợp âm vào bốn bè hòa thanh có nhiều cách sắp xếp, dựa vào quãng giữa ba bè trên mà định ra cách sắp xếp rộng hay sắp xếp hẹp. Cách sắp xếp rộng, quãng giữa các bè ở ba bè trên từ quãng 5 đến quãng 8. Cách sắp xếp hẹp, quãng giữa các bè ở ba bè trên không quá quãng 4. Quãng giữa bè thứ 3, tenor, với bè trầm ở cả hai cách sắp xếp đều có thể từ đồng âm đến hai quãng 8. Ngoài hai cách sắp xếp trên, còn có cách sắp xếp hỗn hợp giữa cách sắp xếp hẹp với cách sắp xếp rộng. 7.1.2. Hệ thống công năng của các hợp âm ba chính. Công năng hòa thanh là vai trò và chức năng của các hợp âm trong điệu thức. Trong điệu thức, mỗi hợp âm có một chức năng riêng. Các hợp âm ba chính là đại diện chủ yếu của các chức năng hòa thanh trong điệu thức. Hợp âm ba chủ, T lớn, bậc 1, là hợp âm mang chức năng ổn định nhất, là trung tâm của điệu thức. Hợp âm hạ sát, S lớn, bậc 4, là hợp âm mang chức năng không ổn định vừa. Hợp âm át, D lớn, bậc 5, là hợp âm có chức năng không ổn định nhất. Tính chất căng thẳng của nó bao giờ cũng đòi hỏi phải giải quyết vào hợp âm chủ ổn định. Sự nối tiếp điển hình của các hợp âm ba chính là T, S, D, T. Sự nối tiếp này phù hợp với sức hút hòa thanh của các âm trong điệu thức. Bên cạnh vòng hòa thanh đầy đủ các chức năng như trên, có thể có các vòng hòa thanh chỉ có hai chức năng tham gia. Thí dụ, T, S, T, T, D, T, S, D, S, T, D, T, v.v. Không được để hợp âm D đứng trước hợp âm S, ví dụ DS, vì như vậy là ngược công năng. Khi viết các hợp âm ba chính vào bốn bè hòa thanh, âm 1 tức âm gấp, để ở bè trầm và được tăng đôi. Âm tăng đôi này có thể ở bất kỳ bè nào trong ba bè trên. 7.1.3. Cách nối tiếp các hợp âm ba chính. để các bè của các hợp âm có thể nối tiếp nhau một cách hợp lý. Ngoài bè trầm, bè bass có bước nhảy quãng 4 hay quãng 5, ba bè trên nên tiến hành bình ổn với các bước đi quãng 2 hay quãng 3. Cần tránh các bước nhảy xa vì dễ gây ra lỗi. Trường hợp có bước nhảy sẽ trình bày ở phần sau. Có hai cách nối tiếp các hợp âm 3. Nối tiếp theo kiểu hòa thanh và nối tiếp theo kiểu giai điệu. 7.1.3.1 nối tiếp theo kiểu hòa thanh. Cách nối tiếp này chỉ dùng cho các hợp âm có âm chung với nhau. Trong các hợp âm 3 chính, các hợp âm có quan hệ quãng 4, T, S và quãng 5, T, D đều có một âm chung. Nguyên tắc nối tiếp: viết vào 4 bè hòa thanh hợp âm đầu với cách sắp xếp rộng hoặc cách sắp xếp hẹp. Bè trầm có thể nhảy quãng 4 hoặc quãng 5 từ âm 1 hợp âm này sang âm 1 hợp âm sau. Âm chung của hai hợp âm để cùng một bè. Hai âm còn lại đi liền bậc quãng 2 đến hai âm của hợp âm sau. 7.1.3.2 nối tiếp theo kiểu giai điệu. Cách nối tiếp này dùng cho cả các hợp âm có âm chung hay các hợp âm không có âm chung, SD. Nguyên tắc nối tiếp: viết hợp âm đầu vào 4 bè hòa thanh với cách sắp xếp rộng hoặc cách xếp hẹp. Bè trầm tiến từ âm 1 của hợp âm này sang âm 1 của hợp âm sau với bước đi không được rộng quá quãng 4. Ba bè trên đi quãng 2 hoặc quãng 3, ngược hướng với bè trầm đến các âm của hợp âm sau. 7.1.3.3 bước nhảy âm 3 khi nối tiếp các hợp âm 3 chính. Ngoài hai cách nối tiếp với ba bè trên tiến hành bình ổn như trên, khi nối tiếp các hợp âm 3 chính còn có thể có bước nhảy quãng 4 hoặc quãng 5 từ âm 3 hợp âm này sang âm 3 hợp âm kia. Bước nhảy này được thực hiện ở bè giai điệu soprano và bè thứ 3, bè tenor. Không để ở bè thứ 2, bè alto, vì sẽ có lỗi. Cách nối tiếp: một bè có bước nhảy ở bè giai điệu hoặc bè tenor. Âm chung của hai hợp âm để cùng bè. Bè còn lại tiến liền bậc đến âm của hợp âm sau. Bè trầm nhảy quãng 4 hoặc quãng 5. 7.1.3.4 các lỗi phải tránh khi nối tiếp các hợp âm. A. Các quãng 5 song song và quãng 8 song song. Các quãng 5 và quãng 8 song song làm cho các bè hòa âm mất đi sự độc lập của nó. Vì vậy trong bài tập không được sử dụng các dạng song song này. Các quãng 5 hoặc quãng 8 ngược hướng cũng không được dùng. B. Các quãng 5 và quãng 8 ẩn. Hai bè chuyển động cùng hướng đến quãng 5 hoặc quãng 8 được gọi là quãng 5 ẩn hoặc quãng 8 ẩn. Lỗi này chỉ cấm ở hai bè ngoài khi bè giai điệu tiến hành bước nhảy. 7.2 phối hòa thanh cho giai điệu bằng các hợp âm 3 chính. Phối hòa thanh cho giai điệu là kết hợp giai điệu đó với những hợp âm nối tiếp nhau một cách chặt chẽ và hợp lý. Khi phối hòa thanh cho một giai điệu cần phải tiến hành theo các bước: A. Xác định giọng của giai điệu. B. Tìm các hợp âm T, S và D của giọng đó. C. Xác định mỗi âm thanh của giai điệu có thể là âm 1, âm 3 hay âm 5 của hợp âm T, S hay D. Nếu một âm có thể ở cả hai hợp âm, ta phải xét đến các hợp âm đứng trước và đứng sau nó để chọn. Tránh cách nối tiếp ngược công năng. D, S. D. Nếu giai điệu được bắt đầu ở phách mạnh, thì hợp âm đầu tiên sẽ là hợp âm chủ, T. Nếu có nhịp lấy đà, thường nhịp này được phối hợp bằng âm áp, D. Rất ít khi giai điệu được bắt đầu bằng hợp âm hạ áp, S. Giai điệu phải luôn luôn kết thúc bằng hợp âm chủ. E. Không được nhắc lại hợp âm đã dùng ở phách yếu nhịp bước sang phách mạnh nhịp sau. Trong loại nhịp phức, phách tương đối mạnh cũng không được nhắc lại hợp âm đứng ở phách yếu trước nó. Bè trầm có tầm cữ rộng, do vậy chú ý tuyến giai điệu ở bè trầm nên tiến hành theo hình lượn sóng. Muốn vậy cần phải xen kẽ giữa các bước đi lên và đi xuống, không được tiến hành liên tục. Cùng hướng hai bước nhảy quãng 4 hoặc hai bước nhảy quãng 5. Khi nhắc lại hợp âm bè trầm, có thể nhảy quãng 8. Một âm kéo dài cần thay đổi bằng các công năng khác nhau nếu có thể. Hướng dẫn thực hành. Thí dụ, phối hòa thanh cho giai điệu sau. A. Sau khi xem hóa biểu và cách tiến hành giai điệu, ta xác định giai điệu này là ở giọng la thứ. B. Các hợp âm chính của giọng la thứ là. C. Âm đầu tiên là âm mi, có thể là âm 5 của hợp âm chủ, T nhỏ, hoặc âm 1 của hợp âm át, D. Tuy nhiên, đây là âm mở đầu, lại nằm ở phách mạnh nên để hợp âm này ở công năng chủ. Tiếp theo là âm pha, âm này là âm 3 của hợp âm hạ át, S nhỏ, và chỉ có ở hợp âm này, do vậy nó ở công năng S nhỏ. Âm mi ở nhịp thứ 2 nên để ở công năng D cho phong phú về màu sắc. Âm đô tiếp theo là âm 3 của hợp âm T nhỏ và chỉ có ở hợp âm này nên ta có thể để công năng T. Âm rê cũng như vậy, nó là âm 1 của hợp âm S nhỏ và chỉ có ở hợp âm này nên ta để công năng S. Âm si là âm 5 của hợp âm át và chỉ có ở hợp âm này, do đó ta để ở công năng D. Kết thúc giai điệu ở âm la, mặc dù âm la cũng là âm 5 của hợp âm át, nhưng là hợp âm kết thúc nên chỉ có thể là hợp âm chủ. Công năng hòa âm của giai điệu được sắp xếp như sau. Vì giai điệu ở âm vực tương đối cao, cho nên hợp âm đầu tiên nên chọn cách sắp xếp rộng. Sau khi viết đầy đủ hợp âm đầu tiên, ta lần lượt nối tiếp với các hợp âm sau. Từ hợp âm chủ nối tiếp sang hợp âm hạ át, theo kiểu hòa thanh mới đảm bảo đúng với nguyên tắc tiến hành bè. Từ hợp âm S sang hợp âm D lớn, chỉ có cách nối tiếp theo kiểu giai điệu. Tiếp theo từ hợp âm D nối tiếp sang hợp âm T nhỏ. Trường hợp này do âm chung của hai hợp âm, âm mi lại nằm trên bè giai điệu rồi, do đó chỉ có thể nối tiếp theo kiểu giai điệu. Bè trầm đi xuống quãng 4, còn ba bè trên đi lên ngược hướng với bè trầm. Từ hợp âm T nhỏ nối tiếp sang hợp âm S nhỏ ở đầu nhịp thứ 3, có thể nối tiếp theo kiểu hòa thanh. Từ hợp âm S nhỏ sang hợp âm D lớn lại nối tiếp theo kiểu giai điệu. Cuối cùng là hợp âm D lớn về hợp âm chủ nối tiếp theo kiểu hòa thanh, nhưng để hợp âm kết thêm ổn định, cảm âm của giọng, âm son thăng cũng được giải quyết vào âm chủ. Hợp âm chủ ở kết có thể có 3 âm 1 và 1 âm 3, không có âm 5. 7.3 Đoạn nhạc, câu nhạc, các vòng kết, hợp âm 4-6 kết. 7.3.1 Đoạn nhạc, câu nhạc, các vòng kết. Đoạn nhạc là một cơ cấu âm nhạc đơn giản hoàn chỉnh nhất. Nó thường để thể hiện một chủ đề âm nhạc. Đoạn nhạc thường được kết thúc bằng một vòng kết hoàn chỉnh. Đoạn nhạc thường có hai câu, chúng có cấu trúc độc lập và được phân chia bởi chỗ kết. Mỗi câu nhạc thường có từ 4 đến 8 nhịp. Trong âm nhạc cổ điển rất phổ biến là dạng đoạn nhạc gồm hai câu dài bằng nhau, gọi là đoạn nhạc can phương. Thí dụ, đoạn nhạc có 8 nhịp, câu 1 4 nhịp, cộng câu 2 4 nhịp. Đoạn nhạc có 16 nhịp, câu 1 8 nhịp, câu 2 8 nhịp. Ngoài dạng đoạn nhạc cân phương, ta còn gặp những đoạn nhạc có 2 câu không bằng nhau. Câu 1 4 nhịp, cộng câu 2 6 nhịp, hoặc có 2 câu bằng nhau nhưng không cân phương. Câu 1 6 nhịp, cộng câu 2 6 nhịp. Đôi khi còn gặp những đoạn nhạc không phân chia thành câu hay dạng đoạn nhạc có quy mô lớn hơn, 20, 24 hoặc 32 nhịp. Kết là một vòng hòa thanh có cấu trúc riêng biệt, dùng để kết thúc một bộ phận độc lập trong tác phẩm âm nhạc. Trong một đoạn nhạc kết ở câu 1 gọi là kết nửa là kết không ổn định, thường dừng lại ở hợp âm át D lớn, đôi khi ở hợp âm hạ át S lớn. Kết câu 2 cũng là kết đoạn nhạc gọi là kết chọn là kết ổn định, vòng kết dừng lại ở hợp âm chủ T lớn. 7.3.2 Hợp âm 4-6 kết. Trong các vòng kết trước hợp âm D lớn, thường xuất hiện một hợp âm có các âm giống như hợp âm chủ đảo 2. Căn cứ vào vị trí và cấu tạo của nó trong đoạn nhạc, người ta gọi hợp âm này là hợp âm 4-6 kết, ký hiệu K lớn, 6-4. Mặc dù giống với hợp âm chủ đảo 2, T lớn, 6-4, nhưng do vị trí cũng như chức năng của nó trong đoạn nhạc, hợp âm K-6-4 có tính chất căng thẳng, không ổn định. Nó làm chậm lại sự xuất hiện của hợp âm D ở kết. Vì vậy, sau hợp âm K-6-4, nhất thiết phải là hợp âm D, coi như đó là hợp âm giải quyết. Đứng trước hợp âm K-6-4, thường là hợp âm S lớn, đôi khi cũng có thể là hợp âm chủ. Hợp âm K-6-4 thường được dùng trong những điều kiện nhất định về nhịp phách. Nó thường đứng ở phách mạnh hoặc tương đối mạnh, đôi khi đứng ở phách yếu. Nhưng hợp âm D lớn tiếp theo bao giờ cũng phải ở phách yếu hay phần yếu hơn hợp âm K-6-4. Cách nối tiếp S lớn gạch ngang K-6-4. Vì hợp âm S lớn có âm chung với K-6-4 nên thông thường được nối tiếp theo kiểu hòa thanh. T lớn gạch ngang K-6-4. Hai hợp âm này có rất nhiều âm chung nên nối tiếp bằng cách giữ nguyên các âm chung ở các bè. Khi giải quyết K-6-4 vào D lớn thường theo cách sau. Thứ nhất, âm bè trầm và âm tăng đôi của nó đứng yên. Thứ hai, hai âm còn lại tiến liền bậc đến hai âm của hợp âm D lớn. Ngoài cách nối tiếp bình ổn trên, cũng có thể sử dụng bước nhảy ở một trong ba bè trên. Bè trầm có thể đứng yên hoặc nhảy quãng 8. 7.4 Nối tiếp các hợp âm ba chính đảo 1. Các hợp âm ba chính đảo 1, hợp âm 6 là T6, S6 và D6. Do ba âm nằm ở bè trầm nên có phần nào không ổn định bằng các hợp âm 3. Việc sử dụng thêm các hợp âm 6 vào hệ thống các hợp âm sẵn có sẽ tăng cường màu sắc cho hòa âm và làm cho bè trầm thêm phong phú, đặc biệt là tránh được những lỗi song song quãng 8 hoặc quãng 5 khi tiến hành các bè. Do tính chất ít ổn định nên các hợp âm 6 thường được dùng ở giữa bài mà ít dùng ở các kết, nhất là kết đoạn nhạc. Các hợp âm 6 ở hòa thanh 4 bè thường được tăng đôi âm 1 hoặc âm 5, không được tăng đôi âm 3. Chỉ tăng đôi âm 3 trong một số trường hợp đặc biệt, thí dụ hợp âm 6 đứng ở phách yếu sau hợp âm 3 cùng công năng T, T6, v.v. 7.4.1 Nối tiếp các hợp âm 3 với hợp âm 6. Do hợp âm 6 có nhiều cách tăng đôi âm, nên khi nối tiếp với các hợp âm 3 có nhiều cách phong phú. Thứ nhất, nối tiếp các bè bình ổn theo kiểu hòa thanh cho các hợp âm có âm chung như T6, S, D, T6, T, D6, S6, T. Hay nối tiếp kiểu giai điệu cho các hợp âm không có âm chung như S, D6, S6, D. Khi nối tiếp S, D6, cần tránh bước nhảy quãng 4 tăng ở bè trầm, phải đảo thành quãng 5 giảm. Do đó, nhiều cách tăng đôi âm nên chú ý tránh các quãng 5 song song và quãng 8 song song như quãng 5 và quãng 8 ẩn. Thứ hai, ngoài cách nối tiếp bình ổn còn có thể dùng các bước nhảy từ âm 1 hoặc âm 5 hợp âm này sang âm 1 hoặc âm 5 hợp âm kia. Đôi khi sử dụng cùng một lúc cả hai bước nhảy gọi là nhảy kép. Trong trường hợp này, âm 1 phải để ở bè trên âm 5 để tránh lỗi quãng năm song song. Ngoài ra còn có thể sử dụng các bước nhảy hỗn hợp âm 1 sang âm 3 hay âm 3 sang âm 5. 7.4.2 Nối tiếp các hợp âm 6 với nhau. Nối tiếp các hợp âm 6 với nhau ở bè trầm là các bước nhảy quãng 4 hoặc quãng 5 giữa các âm 3 của các hợp âm. Ba bè trên có thể giữ âm chung ở hai bè nếu âm chung cùng được tăng đôi ở cả hai hợp âm. Hay ở một bè, bè còn lại tiến hành bình ổn hoặc sử dụng bước nhảy giống như đã trình bày. Riêng đối với trường hợp S6, D6 rất dễ xảy ra lỗi quãng năm song song, có thể dùng bước nhảy ở một bè để tránh lỗi. Đối với các giọng thứ hòa thanh cần lưu ý một số điểm sau. Thứ nhất, bè trầm không được tiến hành bước nhảy quãng năm tăng. T nhỏ 6, D lớn 6, D lớn 6, T nhỏ 6, hay quãng 2 tăng, S nhỏ 6, D lớn 6. Các quãng tăng này phải được thay bằng quãng 5 giảm hoặc quãng 7 giảm. Ngoài ra, với vòng hòa âm S nhỏ 6, D 6, để tránh quãng 2 tăng ở bè trầm, còn có thể giải quyết theo cách âm 3 của S nhỏ 6 được tăng thêm nửa cung trở thành hợp âm S lớn 6 trường của điệu thứ giai điệu. Hợp âm này có thể đứng trực tiếp sau hợp âm T nhỏ hay đứng sau hợp âm S nhỏ 6 thứ. Bè trầm sẽ có bước đi chromatic. 7.4.3 Thay đổi vị trí âm của hợp âm. Sự thay đổi vị trí các âm của hợp âm là nhắc lại hợp âm đó trong các cách sắp xếp khác nhau. Khi thay đổi vị trí các âm của một hợp âm, các bè chỉ cần viết lại cho đúng với cơ cấu hợp âm mà không cần phải theo nguyên tắc nối tiếp hợp âm. Sự thay đổi vị trí này còn có thể áp dụng giữa một hợp âm 3 với một hợp âm 6 cùng công năng. 7.5 Cách nối tiếp các hợp âm chính đảo 2. Các hợp âm chính đảo 2, hợp âm 4-6 là các hợp âm có âm 5, nằm ở bè trầm và bao giờ cùng tăng đôi âm 5, khác với hợp âm 4-6 kết, K-6-4. Các hợp âm T lớn 6-4, S lớn 6-4 và D lớn 6-4 thường xuất hiện ở phách yếu với các bè tiến hành liền bậc. Các hợp âm này gọi là các hợp âm 4-6 lướt hoặc theo. 7.5.1 Hợp âm 4-6 lướt. Hợp âm 4-6 lướt thường đứng ở phách yếu giữa một hợp âm 3 và một hợp âm 6 cùng công năng. Bè trầm tiến hành liền bậc đi lên hoặc đi xuống. Ta có các vòng hòa thanh với các hợp âm lướt sau. D lớn 6-4, T6, T6, D lớn 6-4, T, hay S lớn, T lớn 6-4, S lớn 6, S6, T lớn 6-4, S lớn. Trong các vòng hòa thanh có hợp âm lướt, các bè phải tiến hành thật bình ổn theo các bước sau. Thứ nhất, bè trầm đi lên hay đi xuống liền bậc. Thứ hai, âm chung đứng ở một bè. Thứ ba, một bè tiến hành liền bậc ngược hướng với bè trầm. Thứ tư, bè còn lại đi liền bậc theo kiểu âm theo. Một âm đứng liền bậc giữa hai âm cùng độ cao. Nếu hợp âm 6 tăng đôi âm 5, thì một trong ba bè trên có bước đi quãng 3. Không có bè tiến hành theo kiểu âm theo. 7.5.2 Hợp âm 4-6 theo. Hợp âm 4-6 theo thường đứng ở phách yếu giữa hai hợp âm 3 cùng công năng. Bè trầm đứng yên ở cùng bè hoặc kéo dài. Hợp âm T-6-4 theo đứng giữa hai hợp âm áp. D lớn T-6-4, D lớn. hợp âm S64 thêu đứng giữa hai hợp âm chủ T lớn, S lớn, 64, T lớn. Cách nối tiếp các vòng hòa âm có hợp âm thêu thường rất bình ổn. Bè trầm và âm tăng đôi của nó đứng yên. Hai bè còn lại tiến hành theo kiểu nốt thêu song song quãng 3 hoặc quãng 6. 7.6 Nối tiếp các hợp âm phụ. Khi phối hòa thanh cho các giai điệu, nên sử dụng các hợp âm ba chính làm nòng cốt, các hợp âm ba phụ theo hệ thống công năng của nó, như đã trình bày ở chương 6, có thể dùng để thay thế cho các hợp âm ba chính nhằm tăng thêm màu sắc cho tác phẩm. Hợp âm T, S, V, 1 có thể đứng sau hợp âm D, thay thế hợp âm chủ ở những chỗ không phải là kết chọn. Hợp âm S là hợp âm chính của tổ hạ át. Hợp âm S2 có thể đứng sau hoặc thay hợp âm S khi nối tiếp với hợp âm T hoặc hợp âm D. Cũng như vậy, ở tổ công năng át, hợp âm DV2 cũng có thể thay vị trí của hợp âm D trong các vòng hòa thanh. Vấn đề nối tiếp một cách hợp lý các hợp âm sẽ được giải quyết thấu đáo trong môn hòa thanh. Trong phần này, chúng tôi chỉ có thể đưa ra một vài cách đặt hợp âm cho một số ca khúc thiếu nhi đơn giản. Cách đặt hợp âm giống như phương pháp phối hòa thanh cho giai điệu đã trình bày ở phần trên. Bài tập miệng 1. Bốn bè trong hòa thanh được gọi theo các giọng của thể loại âm nhạc nào? Kể tên các bè đó. 2. Hợp âm 3 khi trình bày vào bốn bè hòa thanh cần phải tăng đôi âm nào? 3. Thế nào là cách sắp xếp rộng và cách sắp xếp hẹp khi trình bày một hợp âm 3 trong hòa thanh bốn bè? 4. Trình bày hệ thống công năng của các hợp âm 3 chính. Vị trí các hợp âm như thế nào thì gọi là ngược công năng? 5. Trình bày cách nối tiếp hai hợp âm theo kiểu hòa thanh. Cách nối tiếp này dùng cho các hợp âm nào? 6. Trình bày cách nối tiếp hai hợp âm theo kiểu giai điệu. Cách nối tiếp này dùng cho các hợp âm nào? 7. Khi nối tiếp các hợp âm 3 với nhau được sử dụng bước nhảy âm nào? Ở các bè nào? 8. Các quãng nào khi tiến hành song song và cùng hướng bị cấm khi nối tiếp hai hợp âm với nhau? 9. Một đoạn nhạc thường có mấy câu, số nhịp ở mỗi câu? 10. Kết câu 1 gọi là kết gì? Thường kết hợp ở hợp âm nào? Kết đoạn nhạc gọi là kết gì? Kết ở hợp âm nào? 11. Trường hợp âm D ở các kết thường xuất hiện hợp âm nào? Trình bày tên gọi, ký hiệu, cấu tạo và vị trí của hợp âm đó trong đoạn nhạc. 12. Hợp âm 3 chính đảo 1, hợp âm 6. Trong hòa thanh, âm nào của hợp âm nằm ở bè trầm và thường được tăng đôi âm nào? 13. Có những bước nhảy âm nào khi nối tiếp các hợp âm 3 với hợp âm 6 cũng như các hợp âm 6 với nhau? 14. Các lỗi cần tránh ở bè trầm khi nối tiếp các hợp âm. 15. Hợp âm 3 chính đảo 2, hợp âm 46 thường được dùng ở các trường hợp nào? Tên các vòng hòa thanh khi có dùng hợp âm 46. Bài tập viết 1. Viết các hợp âm T, S và D của các giọng trường và thứ hòa thanh có từ 1 đến 2 dấu hóa vào bốn bè hòa thanh theo cách sắp xếp rộng và cách sắp xếp hẹp. 2. Nối tiếp theo kiểu hòa thanh các hợp âm sau: T, S, D, T, S, T, TD với cách sắp xếp rộng và sắp xếp hẹp ở các giọng trường và thứ. 3. Nối tiếp theo kiểu giai điệu các hợp âm sau: SD, ST, TD, DT, SD, T và các giọng trường và giọng thứ. 4. Nối tiếp các hợp âm sau có các bước nhảy âm 3 ở bè giai điệu hoặc ở bè tenor. TS, TD, ST, DT ở các giọng trường hoặc giọng thứ. 5. Phối hòa thanh cho giai điệu bằng các hợp âm ba chính. 6. Nối tiếp các vòng hòa thanh S, K64, D, T, K64, D, T ở các giọng trường và giọng thứ. 7. Phối hòa thanh cho giai điệu bằng các hợp âm T, S, D và K64. 8. Nối tiếp các hợp âm sau T, S6, T6D, S6D6, ST6, SD6, S6K64D ở các giọng trường và giọng thứ. 9. Phối hòa thanh cho giai điệu bằng các hợp âm 3, các hợp âm 6 và hợp âm K64. 10. Nối tiếp các vòng hòa thanh có các hợp âm lướt và thêu ở các giọng trường và giọng thứ T, D64, T6, S, T64, S6, T6, D64, T, T6, D64, T, D, T64, D, T, S64, T. Bảng tra cứu thuật ngữ. 1. Âm bồi. Âm sinh ra do sóng âm của vật thể rung khúc xạ ở những phần bằng nhau sinh ra. 2. Âm sắc, màu sắc của âm thanh. 3. Bậc chuyển hóa. Các bậc cơ bản đã được nâng cao hay hạ thấp nửa cung hoặc một cung. 4. Bậc cơ bản. 7 bậc có tên gọi đồ, rê, mi, v.v. ứng với các phím trắng của đàn piano. 5. Cao độ, độ cao thấp của âm thanh. 6. Chuyển giọng, bản nhạc đang ở giọng này lại được chuyển sang giọng khác. 7. Chồng âm, sự kết hợp cùng một lúc ba âm thanh trở lên. 8. Công năng hòa thanh, vai trò và chức năng của hợp âm trong điệu thức. 9. Cường độ, là độ to, nhỏ của âm thanh. 10. Dấu hóa, các ký hiệu dùng để nâng cao hay hạ thấp cao độ của các âm. 11. Dấu lặng, ký hiệu chỉ sự ngừng vang của âm thanh. 12. Dịch giọng, sự chuyển dịch một bản nhạc từ giọng này sang giọng khác. 13. Điệu thức, hệ thống mối tương quan về cao độ của các âm trong một bản nhạc. 14. Giọng, điệu thức được thể hiện ở một độ cao nhất định. 15. Hệ thống bình quân, hệ thống chia một quãng 8 thành 12 nửa cung. 16. Hợp âm, các âm thanh của chồng âm được sắp xếp theo một quy luật nhất định. 17. Khóa nhạc, ký hiệu đặt trên một dòng của khuôn nhạc. 18. Khuôn nhạc, hệ thống gồm 5 dòng kẻ song song cách đều nhau, dùng để xác định cao độ của âm thanh. 19. Một cung, quãng được tạo bởi 2 nửa cung. 20. Nửa cung, quãng hẹp nhất giữa hai bậc của hệ thống bình quân. 21. Quãng, là sự kết hợp cùng một lúc hay lần lượt kế tiếp nhau của hai âm. 22. Thang âm, là sự sắp xếp các âm thanh theo một thứ tự cao độ nhất định. 23. Tiết tấu, là sự nối tiếp có tổ chức các trường độ của âm thanh. 24. Trùng âm, là các âm có cao độ bằng nhau nhưng khác nhau ký hiệu và tên gọi. 25. Trường độ, là độ dài ngắn của âm thanh.